Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa gửi lời chia buồn đến Việt Nam về thiệt hại trong lũ lụt miền Trung và tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc đồng ý chia sẻ dữ liệu quanh năm về thủy văn khu vực Mekong. Campuchia dẹp biểu tình phản đối Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự. Mỹ dục Sri Lanka đưa ra lựa chọn trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam huy động hơn 650.000 binh sĩ và người tình nguyện để chuẩn bị đón cơn bão sắp tới. Hãng tin DPA của Đức dẫn lời giới thẩm quyền Việt Nam cho biết hôm 22 tháng 10, lũ lụt và sạt lở đất do nhiều trận bão liên tiếp và mưa lũ gây ra đã giết chết hơn 114 người trong mấy tuần gần đây, trong khi số người mất tích tính cho tới hôm thứ Năm là 21 người. Dự kiến lũ lụt và sạt lở đất sẽ lại xảy ra trong những ngày sắp tới, giữa lúc bão Sodel quét qua Biển Đông và di chuyển về hướng Việt Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão Sodel được dự báo sẽ mang mưa lũ tới các tỉnh miền Trung vốn đã bị tàn phá vì các trận lũ mới đây. Nhiều khu vực ở miền Trung đã bị nhấn chìm dưới nước do mưa lớn đổ xuống từ ngày 5 tháng 10 sau khi ba trận bão vùi dập vùng Duyên Hải. DPA dẫn thông tin của Ủy ban Phòng chống thiên tai cho biết các ca tử vong được báo cáo tại 12 tỉnh thành dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam lên tới tận cao nguyên Trung Phần. Trong số này có 33 binh sĩ, còn lại là thường dân. Hôm thứ Năm, quân đội đã tổ chức lễ tang cho 22 binh sĩ tử vong trong một vụ sạt lở đất hôm Chủ nhật. Nhiều quốc lộ bị hư hại hoặc bị tàn phá, làm ùn tắc giao thông. Gần 7.500 hectare ruộng và đất màu bị ngập. Hơn 5.800 gia súc và 685.000 gà vịt chết. Báo Tuổi Trẻ hôm 21 tháng 10 xác nhận quân đội đã huy động 678.000 người và 4 trực thăng để ứng phó với bão số 8. Sáng ngày 23 tháng 10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 270 km về hướng đông. Dự báo bão này sẽ suy yếu khi vào bờ. Chiều ngày 23 tháng 10, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ông Mai Văn Khiêm được báo Tiền Phong trích lời nói rằng trong khi bão số 8 đang vần vũ trên Biển Đông, thì trong 3 hoặc 4 ngày tới, bão số 9 có thể xuất hiện với độ nguy hiểm mạnh hơn bão số 8. Cơ quan khí tượng Thủy văn nói trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực từ Hà Tĩnh lên đến Thừa Thiên Huế. Bão Sodel được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển về hướng Tây với tốc độ từ 15 tới 20 km/h. Tới chiều ngày 25 tháng 10, tâm bão sẽ ở bên trên các vùng nước từ tỉnh Nghệ An tới Quảng Trị.
Chiều ngày 22 tháng 10, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ra tuyên bố gửi lời chia buồn đến Việt Nam về thiệt hại trong lũ lụt miền Trung, đồng thời cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Chính phủ Hoa Kỳ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc các bạn tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung do đợt bão nhiệt đới Linfa gây ra, tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo viết. Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại từ lũ lụt và chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, bao gồm hàng ngàn người phải sơ tán, tuyên bố cho biết thêm. Hôm 22 tháng 10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng viết trên Twitter, Hoa Kỳ xin chia sẻ nỗi đau của những người bị ảnh hưởng và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó sau thiên tai. Trước đó, hôm 17 tháng 10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID ra thông cáo báo chí khẳng định sẽ hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức $100,000 cho việc khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra trên diện rộng tại miền Trung Việt Nam. USAID cũng đang phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong việc giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trước đó, hôm 19 tháng 10, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi lời chia buồn đến chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn xảy ra tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 ở tỉnh Quảng Trị, cũng như những quân nhân và cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và hàng chục người khác đã thiệt mạng khi lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục tàn phá miền Trung Việt Nam. Tính cho đến nay, lũ lụt và sạt lở đất do 7 cơn bão nhiệt đới liên tiếp và mưa lớn ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã khiến 133 người chết mất tích, theo số liệu của chính phủ Việt Nam. Riêng số tử vong được xác định là 114 người, nhiều nhất là ở tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tổ chức Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ cho biết lũ lụt và lở đất tại miền Trung Việt Nam đã khiến hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nhà cửa và đường xá. Trong khi cơn bão Sao-đeo dự báo sẽ ập vào khu vực này vào cuối tuần. Truyền thông Việt Nam cho biết ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật cũng lên tiếng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt. The Voice of America,
VOA. Đài Loan hôm 23 tháng 10 tặng $400,000 hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam để ứng phó với thảm họa thiên tai sau khi lũ quét và sạt lở đất cướp đi sinh mạng của hơn 100 người trong mấy tuần gần đây, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ngân khoản này là do ông Richard Chi, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, thay mặt chính phủ Đài Loan trao lại cho ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Đài Loan tại Việt Nam hoạt động tích cực để giúp gửi đi vật phẩm tiếp tế và hỗ trợ nạn nhân bị tác động vì thiên tai, ông Xi nói. Ông Trần Quang Hoài bày tỏ cảm kích đối với Đài Loan và nhân dân đảo quốc này và cho biết số tiền tặng sẽ được dùng để hỗ trợ những người cần được giúp đỡ. Hôm 22 tháng 10, Channel News Asia tường trình rằng Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã gửi thư cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh chia buồn với Việt Nam về những thiệt hại về nhân mạng và tài sản gây ra bởi lụt lội và sạt lở ở miền Trung Việt Nam. Ông nói thêm rằng Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo bất cứ cách nào có thể. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng gửi điện tới Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia buồn với những người dân bị tác động bởi lũ lụt và sạt lở đất.
Ngày 22 tháng 10, Trung Quốc ký một thỏa thuận với Ủy hội sông Mekong. Theo đó, Bắc Kinh đồng ý chia sẻ dữ liệu thủy văn của mình quanh năm, sau khi bị Washington gây áp lực liên tục về cáo buộc thao túng dòng chảy của con sông này. Thỏa thuận này là dấu ấn trong lịch sử hợp tác giữa Trung Quốc và Ủy hội sông Mekong. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Anpik Hapda, giám đốc điều hành ban thư ký của Ủy hội sông Mekong, phát biểu sau cuộc họp trực tuyến vào ngày 22 tháng 10. Ông cho biết rằng việc vận hành cơ sở hạ tầng đường thủy trong khu vực ngày càng ảnh hưởng nhiều đến việc thay đổi dòng chảy và tác động đến cộng đồng ven sông. Ông Hapda cho biết thêm, quy định gia tăng ở lưu vực cùng các cơ hội và thách thức tại đây đòi hỏi chia sẻ dữ liệu và thông tin nhiều hơn, tăng cường thông báo về các đợt xả lũ, phối hợp vận hành và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. Trung Quốc đồng ý ký thỏa thuận này sau khi bị chính phủ Mỹ chỉ trích rằng 11 đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong, Trung Quốc gọi là lan thương, tích trữ nước, thao túng và gây thiệt hại cho hạ nguồn. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này. Trong 18 năm qua, Trung Quốc chỉ chia sẻ dữ liệu mực nước và lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm vào mùa lũ tại hai trạm thủy văn ở tỉnh Vân Nam, theo thông cáo của Ủy hội sông Mekong. Theo thỏa thuận mới, Trung Quốc sẽ chia sẻ dữ liệu tại hai trạm này theo tuần suất 2 lần mỗi ngày, thông cáo của Ủy hội sông Mekong cho biết. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đồng ý chia sẻ thông tin khẩn cấp về sự tăng giảm mực nước bất thường và xả lũ, cũng như các thông tin liên quan đến những yếu tố có thể gây lũ bất ngờ cho vùng hạ lưu sông Mekong. Tại một cuộc họp trực tuyến hôm 15 tháng 10 về tăng cường quản trị nguồn nước xuyên biên giới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc thao túng nguồn nước và không chia sẻ đầy đủ dữ liệu về sông Mekong cho các quốc gia ở hạ nguồn. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Stilwell cáo buộc Trung Quốc đơn phương thao túng sông Mekong, làm gián đoạn dòng chảy nước tự nhiên, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi hoạt động đánh bắt cá và nông nghiệp, đồng thời...
Một số cử tri gốc Việt đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nói với VOA rằng cuộc bầu cử lần này đối với họ rất quan trọng, lá phiếu của họ rất ý nghĩa nên họ muốn bỏ phiếu sớm cho yên tâm. Mặc dù còn 2 tuần lễ nữa mới đến ngày bầu cử chính thức ở Mỹ ngày 3 tháng 11, nhưng nhiều tiểu bang đã mở cửa phòng phiếu cho người dân bỏ phiếu sớm. Nhiều cử tri cũng chọn hình thức bỏ phiếu sớm qua thư để tránh phải tới nơi đông đúc trong mùa COVID. Tính đến chiều ngày 19 tháng 10, dự án bầu cử Mỹ tại Đại học Florida cho biết có hơn 29,6 triệu phiếu bầu sớm, cả bầu trực tiếp lẫn bầu qua thư ở 44 tiểu bang và khu vực thủ đô Washington DC. Còn số này cao hơn rất nhiều so với kỳ bầu cử tổng thống năm 2016 với 5,9 triệu phiếu bầu sớm tính đến ngày 23 tháng 10 năm đó. Tại những điểm bỏ phiếu sớm, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đợi, đứng cách nhau những khoảng cách an toàn vì COVID-19. Ông Nguyễn Văn Toại, một cử tri ở Bethesda, tiểu bang Maryland, là người năm nào cũng đi bầu sớm. Bầu sớm thì mình được nhiều thuận lợi. Thứ nhất, mình bầu lúc nào cũng được, ngày nào cũng được. Chứ đến ngày bầu cử 3 tháng 11, giả sử mình bị nhức đầu sổ mũi thì coi như bỏ luôn, ông giải thích. Kể từ khi qua Mỹ đến nay, ông Toại, người từng được học bổng của chính phủ Mỹ để theo học tiến sĩ kinh tế dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cho biết ông chưa từng bỏ qua một kỳ bầu cử nào.
Tại vì tôi nghĩ rằng là cái dân chủ không phải là một cái môn thể thao mà mình xem như là khán giả. Mình phải dấn thân vào thì mới có.
Ông giải bày. Người ta nói người dân như thế nào thì chính phủ như vậy. Nếu người dân không tha thiết với nền dân chủ thì chính phủ đó được bầu ra dễ trở thành độc tài. Người từng làm việc cho Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ nói. Ông cho biết kỳ bỏ phiếu sớm lần này, ông cho phiếu vào phong bì và đem đến bỏ vào thùng phiếu đặt ở nơi cố định chứ không gửi qua bưu điện. Ông Tài cho rằng kỳ bầu cử năm nay quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Là tại vì bây giờ hai ứng viên nhất là ứng viên tổng thống đó. Khác biệt nhau một trời một vực. Từ cái tư cách con người, đạo đức con người, cho đến cái cách họ hành xử trong quốc hội cũng như ngoài đời. Vậy là đối với các cho vấn đề ngoại giao về các quốc gia khác, họ có khái niệm hoàn toàn khác biệt lẫn nhau.
Ông lý giải, vấn đề chi phối nhiều nhất đến lá phiếu của ông trong thời điểm này là tư cách đạo đức của ứng viên tổng thống và cương lĩnh đảng nào thực sự quan tâm cho người lao động, đảng nào chỉ lo cho người giàu, cho phú Wall.
Trong đảng mình cũng có người hay, có người dở, có người xấu, có người tốt. Mà đảng bên kia cũng có những người mà kia họ trái chính kiến của mình, nhưng mà họ là người đảng được tin tưởng, thì mình cũng bầu về.
Ông lập luận. Ông cho biết ông bầu cho tất cả các nội dung trong phiếu bầu, chứ không chỉ bầu tổng thống. Tất cả những vấn đề chính trị quan trọng nhất đối với mình là ở cấp địa phương, cử tri này nhấn mạnh. Khác với ông Toại, ông Lưu Huy Cảnh, một cử tri ở hạt Fairfax, bang Virginia, chưa bao giờ đi bỏ phiếu sớm, nhưng năm nay thấy lo vì nhiều cái lộn xộn như dịch bệnh, người ta đi bầu đông, nên ông quyết định đi bỏ phiếu sớm cho nó chắc. Về hình thức bỏ phiếu, ông Cảnh nói, tôi không bao giờ bỏ phiếu qua thư cả vì tôi không tin chuyện đó. Nhưng để tránh cảnh phải xếp hàng dài nơi đông người ngoài trời mưa nắng, ông chọn cách bỏ phiếu ở nhà, niêm phong và đem ra chỗ đặt thùng phiếu để bỏ vào. Cử tri này cho biết ông luôn tích cực đi bầu, hễ có bầu cử là ông đi, kể cả bầu cử giữa kỳ bầu Thượng viện, Hạ viện. Nhiệm vụ của công dân là đi bầu, ông nói. Ông Cảnh nói lá phiếu của ông chú trọng đến dịch bệnh COVID-19 và kinh tế. Còn những nội dung khác như đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, Obamacare hay đòi quyền bình đẳng cho người da màu, Black Lives Matter, ông không quan tâm. Tôi muốn nước Mỹ phải hùng cường, không bị lép vế trước Trung Quốc, ông chia sẻ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
The Voice of America, VOA.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm 22 tháng 10 phê duyệt thuốc kháng virus Remdesivir của công ty Gilead Sciences để điều trị cho bệnh nhân nhập viện vì nhiễm virus corona. Quyết định này đã khiến cho Remdesivir trở thành loại thuốc đầu tiên và duy nhất được phê duyệt để điều trị COVID tại Hoa Kỳ. Theo tin Reuters, Remdesivir là một trong những dược phẩm được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian ông mắc COVID-19 vừa qua. Quyết định chấp thuận chính thức của FDA được đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận cuối cùng của Tổng thống Mỹ đối với đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3 tháng 11. Remdesivir đã được FDA cho phép sử dụng khẩn cấp kể từ tháng 5 sau khi một nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ dẫn đầu cho thấy nó giúp giảm thời gian nằm viện 5 ngày. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước cho biết cuộc thử nghiệm toàn cầu về các liệu pháp COVID-19 cho thấy Remdesivir không có tác động đáng kể đến thời gian nằm viện hoặc cơ hội sống sót của bệnh nhân. Nghiên cứu này chưa được xem xét bởi các chuyên gia bên ngoài và Gilead từng đặt ra nghi vấn về khả năng thiên vị trong nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới. Tin cho hay Remdesivir sẽ được bán dưới thương hiệu Veklury với giá $3,120 cho một đợt điều trị kéo dài 5 ngày hoặc $2,340 cho các cơ quan chính phủ. Cổ phiếu của công ty dược phẩm đã tăng 4,3% sau giờ giao dịch trong ngày, lên đến $63,30. Remdesivir đã trở thành thuốc điều trị tiêu chuẩn tại các bệnh viện ở Mỹ cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, mặc dù nó chưa được chứng minh là cải thiện khả năng sống sót. Dược phẩm này cũng không được chứng minh là có thể giúp đáng kể cho những bệnh nhân mắc bệnh ở tình trạng trung bình, và nhiều bác sĩ vẫn cảnh giác khi sử dụng nó cho những bệnh nhân nhiễm bệnh nhẹ hơn. Gilead cho biết họ hiện đang đáp ứng đủ nhu cầu về loại thuốc này tại Hoa Kỳ và dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu trên toàn cầu vào cuối tháng 10. Công ty cho biết Veklury đã được phê duyệt theo quy định hoặc tạm thời ở khoảng 50 quốc gia khác. Cũng trong ngày 20 tháng 10, FDA đã ban hành giấy phép sử dụng khẩn cấp mới cho Remdesivir để điều trị cho bệnh nhi dưới 12 tuổi nhập viện.
The Voice of America, VOA.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng hôm 23 tháng 10 lên án việc Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, nói rằng không có lý do gì việc Bắc Kinh duy trì các trại tập trung trong lãnh thổ của mình. Reuters đưa tin, từng là nhân vật hàng đầu trong việc phát triển chính sách Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, ông Matt Pottinger đã đưa ra nhận xét bằng tiếng quan thoại trong bài phát biểu trực tuyến cho nhóm nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Vương quốc Anh. Reuters dẫn lời ông Pottinger nói trong bài phát biểu mà ông nói là hướng tới người dân Trung Quốc rằng không có lời biện minh đáng tin cậy nào mà tôi có thể tìm thấy trong triết học, tôn giáo hoặc đạo lý của Trung Quốc cho việc có các trại tập trung bên trong biên giới của bạn. Bài phát biểu cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng những chỉ trích chống lại Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11. Trong đó, ông Trump, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa, đưa ra cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc như là một chủ đề chính trong chính sách đối ngoại của ông. Tuần trước, cấp trên của ông Pottinger, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nói Trung Quốc đang gây điều gần giống như tội diệt chủng trong cách đối xử với người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương. Ông Pottinger kêu gọi mọi người dân ở Trung Quốc nghiên cứu sự thật về chính sách của chính phủ của bạn đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số tôn giáo khác. Ông nói rằng họ nên tự hỏi tại sao tờ The Economist lại gọi các hành động của Trung Quốc ở Tân Cương là tội ác chống lại loài người. Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về việc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức mà Mỹ cho là có hành vi lạm dụng. Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 1 triệu người Hồi giáo bị giam giữ ở Tân Cương. Các nhà hoạt động nói rằng tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng đang diễn ra tại đây. Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi lạm dụng và nói rằng các trại trong khu vực Tân Cương là dùng để đào tạo nghề và giúp chống chủ nghĩa cực đoan. Ông Pottinger nói thêm rằng ngày càng có sự đồng thuận quốc tế về sự cần thiết phải có lập trường quyết đoán hơn đối với Bắc Kinh. Ông nói trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia. Một dẫn chứng rõ ràng cho thấy sự thống trị của Trung Quốc đối với các nguồn cung cấp quan trọng đã được đặt ra khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Phát biểu của ông Pottinger được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm quân đội Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên chống lại quân đội Hoa Kỳ. Trong đó, ông Tập cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình bị hủy hoại. Chủ tịch Trung Quốc không hề đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ, quốc gia đang có các mối quan hệ xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên với Trung Quốc, từ tranh chấp thương mại, công nghệ cho đến nhân quyền và đại dịch COVID-19. The Voice of America, VOA. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 22 tháng 10 thúc giục Sri Lanka đưa ra lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết trong mối quan hệ kinh tế của mình vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo dự kiến sẽ đến thăm nước này vào tuần tới. Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói, đồng thời cho rằng giới chức này rõ ràng là đang đề cập đến ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Trung Quốc đối với Colombo. Ngoại trưởng Pompeo cũng sẽ đến thăm Ấn Độ, Maldives và Indonesia trong chuyến công du châu Á với mục tiêu chính là thu hút sự ủng hộ trong việc chống lại Trung Quốc. Chuyến đi của ông Pompeo diễn ra một tuần trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tại Hoa Kỳ. Trong đó, Tổng thống Donald Trump tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc và đây là một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông Pompeo và các giới chức khác của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những lời lẽ gay gắt về Trung Quốc, chỉ trích các khoản đầu tư của Bắc Kinh trên toàn cầu và gọi đó là ngoại giao nợ, và cáo buộc rằng nó đã khiến cho các quốc gia nghèo hơn phải gánh quá nhiều nợ. Trả lời phỏng vấn báo chí, các quan chức Hoa Kỳ cảnh báo chính phủ Sri Lanka về việc họ hợp tác với ai trong các mối quan hệ đối tác kinh tế, nhưng không nêu rõ tên Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Dean Thompson, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề Nam và Trung Á nói rằng, chúng tôi khuyến khích Sri Lanka xem xét những lựa chọn mà chúng tôi đưa ra để phát triển kinh tế một cách minh bạch và bền vững, trái với cách làm phân biệt đối xử và không rõ ràng. Chúng tôi kêu gọi Sri Lanka đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để đảm bảo độc lập về kinh tế trong sự thịnh vượng lâu dài. Giới chức của Mỹ nói thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó chỉ trích bình luận mà ông gọi là phản ánh tâm lý chiến tranh lạnh. Tại một cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 23 tháng 10, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói những nỗ lực sử dụng cách thức ép buộc để cản trở hợp tác bình thường giữa các nước thì sẽ không thành công. Trung Quốc đã và đang xâm nhập vào Nam Á với sáng kiến vành đai và con đường nhằm tài trợ cho cơ sở hạ tầng thiết yếu ở hàng chục quốc gia trên thế giới. Năm 2017, Sri Lanka đã ký giao quyền kiểm soát cho Bắc Kinh trên một cảng và khu vực xung quanh do Trung Quốc tài trợ sau khi bị tổn thất nặng nề về kinh tế. Sự kiện này diễn ra trước sự báo động của Hoa Kỳ và cường quốc trong khu vực là Ấn Độ. The Voice of America, VOA. Các nhân viên an ninh Campuchia vừa dẹp một cuộc biểu tình nhỏ vào ngày 23 tháng 10 gần Đại sứ quán Trung Quốc, phản đối kế hoạch bị cáo buộc là tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh tại nước này. Reuters đưa tin và cho biết cảnh sát Campuchia đã bắt giữ một số người biểu tình để thẩm vấn. Được biết, sau một vài xô xát, các nhân viên an ninh Campuchia đã mang 3 người biểu tình lên một xe bán tải của cảnh sát gần đó, theo livestream của truyền thông địa phương và các nhân chứng của Reuters. Chúng tôi phản đối sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ở Campuchia. Một người biểu tình hét lên và vẫy cờ Campuchia, trong khi một sĩ quan cảnh sát quát lớn và cho nhóm này 5 phút để giải tán. Chính phủ Campuchia nhiều lần phủ nhận thông tin cho rằng Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bí mật để cho phép nước này bố trí lực lượng tại căn cứ hải quân Riem. Phnom Penh nói rằng việc chứa chấp các lực lượng nước ngoài là trái với hiến pháp của Campuchia. Phát ngôn viên cảnh sát Phnom Penh, ông San Suk Sia, cho biết những người bị giam giữ, bị đưa đi thẩm vấn vì cuộc biểu tình chưa được cấp phép. Reuters dẫn lời ông này nói rằng, chúng ta cần bảo vệ đại sứ quán và giữ trật tự công cộng cho tất cả mọi người. Trước đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu một số nhà báo xóa hình ảnh và video về cuộc hỗn chiến, theo các nhân chứng của Reuters. Cuộc biểu tình hôm 23 tháng 10 là một phần của các cuộc biểu tình lớn do đảng đối lập đã bị giải thể, là đảng Cứu quốc Campuchia, CNRP, tổ chức để đánh dấu kỷ niệm 29 năm Hiệp định Hòa bình Paris, chấm dứt cuộc nội chiến ở Campuchia. Reuters dẫn lời phó chủ tịch của CNRP, Mu Sochua, cho biết. Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, Campuchia là một đồng minh quan trọng của Trung Quốc trong những năm gần đây, nước này bị cáo buộc chấp nhận để cho Bắc Kinh ảnh hưởng nhằm đổi lấy sự hỗ trợ về kinh tế. Campuchia khẳng định chính sách đối ngoại và an ninh của mình là độc lập. CNRP đã bị giải thể theo lệnh của chính phủ Thủ tướng Hun Sen. Chính quyền Campuchia cáo buộc đảng này âm mưu lên nắm quyền với sự giúp đỡ của Washington. CNRP và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia đều bác bỏ cáo buộc này.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tăng thêm biện pháp chống cưỡng bức lao động ở Trung Quốc. Hoa Kỳ liên tục kêu gọi sự chú ý đến các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương. Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi những gì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang làm ở đó, trong đó có việc tống giam hơn 1 triệu người vào các trại huấn nghiệp và các hành vi lạm dụng khác bao gồm giám sát liên tục, kiểm soát dân số tàn bạo và cưỡng bức lao động là vết nhơ của thế kỷ. Trong năm qua, Bộ Ngoại giao đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc với lý do họ có liên hệ đến các hành động vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Các quan chức này bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị Cheng Kuang-guo, Bí thư Đảng Cộng sản Tân Cương, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tân Cương Zhu Hailun và Bí thư Đảng ủy Sở Công an Tân Cương Wang Minshan. Ngoài ra, Bộ Thương mại đã áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu đối với 48 thực thể Trung Quốc, bao gồm các cơ quan chính quyền khu vực, công an địa phương và các công ty công nghệ an ninh đồng lõa trong chiến dịch trấn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ hay CBP đã ban hành 8 lệnh hủy bỏ gọi tắt là WRO đối với các sản phẩm từ khu vực Tân Cương kể từ tháng 9 năm 2019 để ngăn chặn hàng hóa làm bằng lao động cưỡng bức nhập vào Hoa Kỳ. Các lệnh này chỉ thị cho các nhân viên CBP tại tất cả các cảng xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giữ lại hàng hóa vi phạm đó. CBP đã ban hành 5 lệnh WRO vào ngày 14 tháng 9 nhắm vào 4 công ty sản xuất bông vải, quần áo, công nghệ và sản phẩm tóc. Tất cả đều sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Một lệnh WRO áp dụng cho tất cả các sản phẩm đến từ một trại lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Bằng các biện pháp này, Bộ An ninh Nội địa hay DHS đang chống lại lao động cưỡng bức bất hợp pháp và vô nhân đạo, một hình thức nô lệ hiện đại được sử dụng để sản xuất hàng hóa, rồi sau đó chính phủ Trung Quốc tìm cách xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Quyền Thứ trưởng DHS Ken Cuccinelli nói, Quyền Ủy viên CBP Mark Morgan cho biết các lệnh WRO này gửi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hoạt động cưỡng bức lao động bất hợp pháp, vô nhân đạo và bóc lột trong các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng nên lắng nghe thông điệp. Đã đến lúc chấm dứt hành động cưỡng bức lao động được nhà nước bảo trợ và phải tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người.